Xin đọc tiếp Tân Minh, xét bổn kinh diệm khẩu là thế nào? Ở chỗ cái đoạn phụng thỉnh Tam Bảo đó.
Xét bổn kinh diệm khẩu, nửa phần trước đều là về sự kết lập đàn tràng.
Thôi bây giờ thầy hỏi con, thế nào gọi là bổn kinh diệm khẩu? Ngài An An nói ra cái kinh, cái pháp môn thí thực này chứ gì? Thế con kể cái sự tích cái gái. Con cứ biết kinh diệm khẩu. Kinh diệm khẩu là diệm cũng là lửa nó đốt. Thế mà con gọi là diệm khẩu là cái miệng. Cái miệng nó cứ phực lửa ra. Bởi vì cái lúc sống ấy, cái sân giận, cái lời nói làm đau đớn người ta, cho nên cái miệng nó như là lửa đốt. Cho nên cái người sân giận ấy, lúc sống ấy, là lửa sân, đến lúc chết làm quỷ thì cái lửa nó cứ phực ở nơi miệng ra, cái miệng nó cứ như là phun lửa. Cho nên gọi là diệm nhiên, tức là chữ diệm là lửa đốt, mà chữ nhiên ấy là nó đốt lên thành ngọn lửa. Thế ở đây thì gọi là diệm khẩu, thì cũng cùng một nghĩa. Thế thì ngài Đức Diệm Khẩu ấy là ai hóa thân nhỉ? Cái hôm đó Đức Diệm Nhiên Vương đó, ngài là Đức Quán Thế Âm, ngài hiện thân. Hiện thân quỷ, nghĩa là có cái loại quỷ như thế, lửa nó cứ ở miệng nó phật ra, rồi có khi nó bốc, có những nơi thì giảng rằng bốc ở trên đầu, có nơi thì mũi chân lông nó cứ phụt lửa ra. Bởi vì trong người toàn là cái nóng này và cái lửa đốt. Thế thì cái vị này ngài mới hiện thân lên để ngài bảo cho ông An An biết. Đấy. Để tức là có cái chỗ bảo ông An An phải về thỉnh Phật, để bây giờ ông phải làm thế nào ông bá thí cho bọn chúng tôi, mà bọn chúng tôi đông lắm, nhiều hàng hà xa, mà phải bá thí hết cho tất cả được ăn thì ông sẽ thêm tuổi thọ. Thế thì ông An An mới về bạch Phật, thì Phật mới nói mấy những cái bài thần chú này. Thế cho nên đây gọi là bổn kinh, tức là cái kinh gốc để mà có cái pháp môn thí thực này, kinh diệm khẩu đó. Chính kinh ấy thì dạy là đầu kinh là dạy mình phải làm gì? Phải lập đàn tràng, rồi phụng thỉnh Phật Thánh, bày các món cúng dường. Thế rồi về còn đấy là nửa phần trước của kinh, đến nửa phần sau mới bảo mình làm gì. Thế còn bây giờ cái bản thí thực của chúng mình đây ấy, thì tổ lại bảo làm gì? Ở cái bài Mông Sơn thí thực ấy, tức là cái nghi thức thí thực của tổ Bất Động mà ngài đặt ra ở núi Mông Sơn lưu thông ra đó, thì cái nghi thức chúng ta thường dùng bây giờ đấy thì sao? Thí thực đây thì tức là cái Mông Sơn thí thực chúng mình vẫn đang làm đấy, thì làm gì? Theo như tổ để tổ giảng cái đoạn này là có cái công năng thế nào? Đọc một bài kệ ấy, tức là đã giảng về cái lý duy tâm đấy, thì coi như là tức là có đạo tràng rồi, dạy cái cách thức phá địa ngục, dùng cái lý duy tâm mà phá địa ngục nghĩa là thế nào? Thì tâm mình tạo ra địa ngục, thì bây giờ tâm của mình trở về thiện lành thì đó là phá cái địa ngục. Thì ở đây theo như lời tổ nói, một cái bài kệ ấy coi là đạo tràng rồi. Tuy là đạo tràng rồi nhưng mà thật ra vẫn có bây giờ đấy, nó vẫn có phụng thỉnh Tam Bảo, phải không? Đấy. Thì chỉ có rằng là để trước để sau thôi. Theo như kinh Diệm Khẩu thì phụng thỉnh Tam Bảo trước, đấy, cúng dường, rồi lúc bây giờ mới phá địa ngục, mới đọc thần chú. Như vậy là có cái ý để cho chính các cô hồn được phụng thỉnh Tam Bảo để hưởng cái phúc, cái phước tự người ta thỉnh, người ta mời chúng mình làm cái duyên giúp. Thì theo như tổ làm như thế này, thầy thấy là có cái chỗ, dĩ nhiên là không có, chúng ta thì không biết gì mà phê phán, Nhưng mà thấy thầy thấy cái việc làm của tổ ở đây nó cũng không có sai, phải không? Bởi vì đây không những là mục đích cúng thí thực, mà đây còn có mục đích thêm một việc nữa là giúp các cô hồn tu hành, dùng thần chú và dùng những cái bài văn sám hối, bài văn phát nguyện và thỉnh Phật, thỉnh Tam Bảo quy y. Đây là không những là thí thực ở trong cái kinh Diệm Khẩu ấy, thì mục đích Phật, mục đích kinh ấy là chỉ để giúp cho chúng ta biết cái phương pháp bá thí thức ăn cho quỷ thần. Cái mục đích của kinh Diệm Khẩu chỉ có mục đích ấy. Cho nên lễ bái Tam Bảo đàn tràng trước, rồi về sau này đọc những thần chú để thí thực. Đó là một cái mục đích, là để biết cách bá thí thức ăn cho các quỷ thần, khiến cho các quỷ thần thì được no đủ, mà người thí chủ ấy thì được thêm tuổi, thêm tuổi thọ, tăng phước, tăng thọ. Đó là mục đích của kinh Diệm Khẩu. Còn mục đích của cái nghi thức thí thực của tổ Mông Sơn đây thì một ấy là thí thực đã đành, mà trong khi thí thực này là mong cho các quỷ thần quy Tam Bảo, sám hối, phát nguyện, biết các phương pháp tu hành để giải thoát. Cho nên hai cái mục đích nó có khác nhau, vì vậy cho nên cái nghi thức nó có cái khác nhau.
Chính là con thầy, con thưa, là con thấy chỗ đây là tổ dạy là phá được địa ngục, tức là lập đạo tràng rồi, thì con thấy giống ý thầy. Ý thầy là như chúng con tới ngày giỗ hòa thượng hay là các ngày giỗ hay vía, thì cho chúng con cứ kiên nhắc niệm Phật như vậy, khỏi phải cần thiết lập nghi lễ rồi gì cho nó phiền phức, thì nãy chính cái đó là đạo tràng.
Không phải, thực tình là thầy không có ngại cái nghi thức là phiền phức, thầy cho là rất cần và thiết yếu. Nhưng mà làm cái gì cũng vậy, tùy cái khả năng của mình. Bây giờ trong chúng còn các lớp học đó, mà hàng ngày thầy thấy chị em tuy rằng nói chuyên tu, chùa mình không làm ruộng đó, không buôn bán, không làm gì gọi là chuyên tu, thế nhưng mà thầy cũng thấy các con bận suốt từ sáng đến tối, nào là vác gạch, nào là gánh đất, nào những đủ, không biết những cái gì đó, không biết, nhưng mà cứ thấy bận từ sáng đến tối. Thế nếu mà bây giờ mà lập đàn tràng cẩn thận theo nghi thức, thì chúng ta phải khế các lớp học đi là một. Bao nhiêu những cái công việc các con đang lo việc trong chúng, cái việc sinh sống của mình cũng phải xếp hết cả lại. Thì thành như thế nó sẽ không bền. Những đàn tràng như vậy chắc chỉ được một lúc, hay một ngày, hay hai ba ngày, chứ không thể kéo dài cả tháng được. Muốn kéo dài cả tháng thì bây giờ thầy lợi dụng cái thì giờ bỏ không của các con, cái lúc đi ra, cái lúc đi vào, cái lúc nhặt rau, cái lúc gánh cát, cái lúc vác đá. Đấy, bây giờ thầy lập đàn tràng luôn vào những cái lúc ấy. Thế để điểm thứ nhất là mới có thì giờ mà niệm Phật. Điểm thứ hai ấy, là khiến cho các con được nhiếp niệm. Chứ đừng có nghĩ rằng những lúc bây giờ không phải ở đàn tràng, mình tha hồ bung lung. Cho nên như vậy các con được nhiếp niệm trong những cái giờ mà mọi khi mình bung lung. Như vậy là thành cái sự tu của mình được miên mật. Đây là vì hoàn cảnh mà xếp đặt, chứ không phải là thầy dám nghĩ rằng những nghi thức không cần. Nếu mà được các nghi thức có đàn tràng đường hoàng thì cái đó quý biết ngàn nào, nhưng chúng ta không đủ hoàn cảnh. Ở đây thì ngài nói là nhập quán âm định, thầy cũng không biết, bởi vì thầy chưa có nhập cái định này bao giờ, mà cũng không thấy ở đâu giảng. Chỉ thấy ngài nói ở đây nói như thế, thì tức là như của chúng đây, ở đây thì nhập quán âm định là theo cái kinh Diệm Khẩu này thì nhập quán âm định. Còn chúng mình bây giờ thì tổ cũng xếp đặt cho chúng mình trước khi vào đàn thì cũng có một ít phút để ngồi an định mà quán cái tam luân không tịch thì nó thiết thật mà nó gần chúng mình hơn.